Xin Thầy cho biết thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn.
Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Dạ, còn tu là gì?
Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trực, không giải quyết được.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặp được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên. Từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí, tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim, mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên sẽ tiến.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng, có trí sáng tức là có căn duyên, mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp lại xoay về ngồi xoay về hướng nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng bắc?
Hướng nam là cái mạch điện. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tâm chân mày, nó tỏa ra ánh sáng, cũng như là giả một bậc tài xẹt ra 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng và hướng về hướng nam, lửa với lửa nó mới rút giải tiến lên, hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai không tiến được. Về trời chỉ có hướng hướng nam mới nhập thiên môn dễ dãi. điện với điện mới dẫn tiến nhau nhanh chóng được. Mà trật điện là không có đúng. Như cái máy mà gắn lộn điện còn cái máy mà đi trật hướng cũng như là gắn lộn điện, cái máy không có bao giờ phát sáng được.
Trong kinh sách thường nói Tây Phương Cực Lạc, tại sao Pháp Lý Vô Vi lại đi về hướng Nam, có đi đúng đường không?
Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu mà không muốn đi về Tây Phương, phải đi xe, mà xe của tâm linh là xe điển. Mà không mượn điển trời đi lên trên thì làm sao hướng về Tây Phương, Tây Phương được. Đi thẳng về Tây Phương không có được. Nó trật hướng đi, ai dẫn tiếng? Nhờ luồng điển dẫn tiến, quả với quả tương thông, chắc lát là tới nơi. Nó hít một cái là chúng ta tới nơi, thì lúc đó chuyển hướng bất cứ chỗ nào là không được. Tới đó đi đứng được, cũng như các bạn tới đây sư pháp nè, nói anh ta trực tiếp đi hướng nào thì các bạn tới pháp rồi, các bạn cứ đi hướng trực tiếp đi. Mà phải cần cái phương tiện tới pháp trước hết. Mà chúng ta muốn đi về cửa trời, chúng ta phải cần điểm tới cửa trời trước hết, rồi mới chọn hướng, đi đâu cũng được. Vì điểm mà vừa nhắc là có người ta rước mình.
Giờ tí là giờ nào? Tại sao người thiền theo vô vi phải chọn giờ tí?
Giờ tí là giờ thông khai của trời đất. Luồng điển giữa trời và đất nó thông khai, chúng ta mới mượn trướng nó trớn, nó làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Cho nên người tu vô vi phải lựa giờ tí, từ 11 giờ khuya trở đi, giờ tí thông khai, hít thở nó dễ dàng, giải mở, khai huệ tâm, dễ bừng sáng hơn.
Thiền đến trình độ nào mới ngồi được tứ thời?
Không phải ngồi nhiều, ngồi được giờ tí mở được là được rồi. Không phải đòi hỏi tứ thời. Nhiều người nói tôi ngồi tứ thời để giam hãm không cho anh đi chơi, bắt ngồi tứ thời. Chứ kỳ thật mà tu mà giờ tí mà mở ra được rồi thì là đầy đủ hết rồi. Cho nên vô vi không có buộc người ta làm nhiều giờ. Nhưng mà người đời cứ thích hay tu nhiều, làm nhiều, đâu có phải kết quả được. Tâm thức mở được trong một giây phút là hiểu hết rồi, một sắc na là hiểu hết chuyện cả thế giới.
Đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn ngủ nằm. Ngủ ngồi ngủ được làm việc nhiều, những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Cho nên người đời ham ngủ mê mết, lê lết trên cái giường đó. Cho những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ, là ta lấy giờ tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trượt khí và khai triển thanh điển phát sáng đi lên, thì giờ đó giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Nếu lỡ có đêm vì công việc mệt nhọc về khuya, có thể thiền sau giờ tí, nghĩa là bắt đầu từ 3 giờ đêm được hay không?
Giờ mà giờ tí là lúc nào chúng ta cũng có hiện diện hết á. Dù có đi làm, giờ đó chúng ta nhớ, chúng ta cũng hít được nguyên khí của giờ tí để giải mở tâm thần. Chứ không phải ngồi đóng thiền đó mà được. Cái giờ làm việc mà tới giờ tí tưởng tới hít thở một chút nó cũng giải mở được phần nào. Cái giờ thông khai nó dễ dãi hơn. Còn nói tôi đi làm về mệt quá không thiền được, cái đó là không có ý lực. Những người có ý lực ta vẫn đi làm, vẫn thiền, vẫn nói chuyện, vẫn thiền, vẫn hít thở bằng bụng, họ cũng giải quyết được chứ không hẳn giải quyết được.
Tại sao thiền mà ngồi trên ghế thông chân, thòng chân xuống cũng được mà không phải cần phải ngồi kiết già hay bán già?
Tùy theo người, có người chân mập, họ ngồi xếp bằng ngồi không được, họ nên ngồi ghế để cho sự lưu thông điều hòa và xương sống họ thẳng, là họ hít thở mới giải tiến cái đốc mạch ở được.
Tại sao theo pháp Mô Vô Vi ngồi thiền lại phải nhắm mắt, trong khi có pháp ngồi mở mắt?
Nhắm mắt để nhìn thấy ánh sáng thì mới là thấy ánh sáng thật trong nội tâm. Mở mắt thấy là chỉ ngoại cảnh mà thôi, ánh sáng ở bên ngoài không có giúp được nội tâm tiến hóa.
Tại sao phải co lưỡi răng kề răng?
Không co lưỡi răng kề răng làm sao vận chuyển nước thủy điển trong cơ tạng chuyển chạy được? Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nước tuôn chảy đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trong miệng chúng ta đều chảy, chảy thét hội kêu lại, nó là cầm lộ ngọt.
Các người theo các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hoặc là các đạo giáo khác, khi thiền pháp vô vi có bắt buộc phải niệm hai câu nguyện hay không?
Hai câu niệm đó là hướng luồng điển đi lên, bắt buộc xây dựng luồng điển trong cơ tạng của họ, chứ không phải là Thiên Chúa giáo không muốn gặp Chúa. Thiên Chúa giáo là người muốn gặp Chúa mà không có cách đi tới gặp Chúa, nên dùng pháp lý vô vi để mở tâm, khai tâm, mở trí và diễn kiến học hỏi nơi Chúa trực tiếp hơn.
Tại sao pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp không có quán tưởng như các pháp khác?
Quán tưởng là chuyện mơ hồ, vô vi trực giác để thấy, còn hơn quán tưởng mơ hồ.
Người tu vô vi phải tu bao lâu mới được xuất hồn?
Tùy theo những người hành pháp đúng hay là không, siêng năng hay là không, dày công hay là không. Dày công thì cái thời gian sẽ ngắn, mà giải đãi nó phải kéo dài. Cũng như người đời đi học cũng vậy, siêng năng học lớp nào giải quyết lớp nấy, bài nào viết xong bài đó thì chắc chắn phải thi đậu. Mà học rồi vớ vẩn, không làm xong bài vở, xuất kiếp không có bao giờ thi được đậu cái bằng gì hết.
Các pháp như kiểm thảo đời đạo, dưỡng hưởng khí, tưởng niệm Đức Phật hoặc niệm Bát Chánh là ba pháp do ông Tư hay ông Tám đặt ra?
Cái đó là do ông Tư, bởi vì người đã hành đã đạt nói lại như vậy, và chúng ta hành chúng ta cũng thấy có kết quả, không khác gì ông Tư đã và đang hành.
Có người nói tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí là sẽ làm chủ bản thể, là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng, cho nên khi mà dốc làm thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi, thì lúc đó có hồn có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía, bây giờ tôi muốn đi tới chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì, trong đó cái vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước. Tôi tới đó ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi còn thất bại. Cho nên cái vía là thuộc về xã giao, nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phục đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi hồn vía thông cảm rồi, Còn nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ. Và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tiệt tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết. Rất có trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến bên trong cũng như gia, không có thiếu thốn gì hết.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chính tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử, để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Điển do đâu mà có?
Điển thì bây giờ chúng ta ăn uống này kia kia nọ, những là chua, ngọt, mặn, bùi đưa vào cơ thể nó biến thành axit. Từ axit nó mới giải thành là điển. Vì cái điển năng do thực phẩm của trời đất đã hình thành, đó là điển của trời đất hội tụ. Thì ăn vô nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc, sắc nó trở về hư không, đó là điển của trời đất. Cho nên xe hơi ở đây chạy ào ào, xăng ở đâu mà chạy ào ào, tại sao còn xăng hoài? Cái chất đốt nó lên trên, nó kết tụ thành mưa, mưa nó xuống dưới mặt đất nó chạy đi đâu? Cái mỡ đá nó hội tụ giữa lòng biển, người ta ở vô lòng biển lấy dầu xài, thành nó còn hoài, luôn luôn không có mất một giọt. Nhưng mà người đời sợ hết xăng, sản xuất xe hơi sợ hết xăng, nhưng ông trời cho xăng hoài. Có mặt trời chiếu nắng, đá có mỡ đá chuyển chạy dưới lòng đất, từ từ lòng đất lấy ra, lấy xăng ra xài là thành khí đốt. Khí đốt nó bay lên trời rồi nó cũng trở lại, những cái giọt mưa đem xuống trở lại, từ ánh nắng cũng phải làm lại, đâu đó nó có trật tự luôn luôn như vậy, còn xài hoài được hoài. Chúng ta thấy thực phẩm sẽ thiếu, người càng ngày càng đông, mà đâu có ai thiếu ăn đâu. Cái luật hoa hoa xanh xanh vô cùng của trời đất đã và đã sắp đặt rõ ràng. Mà nếu chúng ta là người tu, không có phung phí của cải của trời đất, thì chúng ta sống bền và vui hơn, và không có sợ đói. Chúng ta đang tu thu thập khí điển của trời đất, mà khí điển của trời đất bao giờ dứt là chúng ta sẽ chết. Không có bao giờ dứt. Càng thu thập khí điển của trời đất bao la, chúng ta chỉ thu thập một chút thôi, mà ngợi trong tiểu thiên địa làm chủ rõ ràng, bằng lòng xây dựng trở về với thực chất, mới thấy sự vĩ đại của trời đất. Chúng ta mới giao liên sự vĩ đại của trời đất mà sống, thì tâm thức của chúng ta không có bao giờ eo hẹp và ích kỷ nữa. Trời giúp ta, ta giúp người là đúng đường lối, không có sai.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường, rồi ai chỉ dẫn?
Lúc nào cũng gần minh sư, cho nên ông trời ông sai. Ông cho nghĩa là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, vợ nó là minh sư đó, chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu hơn chúng ta, ông rồi sắp đặt đầy đủ hết, mà con người tâm tối không hiểu, chạy tâm chạy tay vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Tại sao có người tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới?
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiến tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai được. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng được.
Mấy lâu nay nghe nói có nhiều người tu thiền, nhưng mà tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng. Như tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho được, cho kỳ được, bất cứ gia nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi, không nên nói mình đắc quả Phật.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham, tăng tham là chỉ chậm mà thôi, không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiến nữa mới đúng.
Thiền 24 trên 24 là thiền bằng cách nào?
Khi luồng điển hội tụ lên trung tâm bộ đầu, lúc nào cũng rút bừng sáng như vậy là người đó mới có cơ hội thiền 24 trên 24. Nói như không nói, làm như không làm, đi như không đi, đứng như không đứng. Tất cả mọi việc trở về không, tâm thức không có nung nấu một chuyện gì và lo âu bất cứ một chuyện gì.
Chuyện gì sẽ xảy ra trong ta vào lúc vừa được minh tâm kiến tánh?
Vừa được minh tâm kiến ta sẽ bị gặp sự dâm ô ảnh hưởng, tạo dục là hạ tầng công tác. Nếu mà chúng ta theo là chúng ta bị hạ tầng công tác, đi xuống mất hết điện. Phải qua sự thử thách đó, tiền tình duyên nghiệp thử thách, tái tục thử thách.
Trong lúc ngồi thiền, cảm nhận như có luồng điển kéo lưng thẳng ra, như vậy là sao?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đúng đắn, là xương sống nó thông suốt, kéo thẳng đi lên. Vì luồng điển chúng ta xuất phát được, hòa hợp với luồng điển bên trên mới kéo rút đi lên được. Chứ không có luồng điển nào chung vô thể xác chúng ta kéo chúng ta đi lên đâu. Chúng ta hành chuyển mở ra và hội nhập với bên trên, nó mới rút chúng ta đi lên. Cho nên nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút. Nó nhẹ vô cùng nhẹ.
Người tu vô vi có nên đến thiền viện tu tập để được tiến hóa nhanh hơn không?
Thiền viện là nơi ảnh hưởng cho chung. Cho nên nhiều người đã tới thiền viện cũng gặt hái được một phần ảnh hưởng, về nhà cố gắng tu hơn thì luồng điển nó sẽ hội tụ và tâm thức sẽ thấy mạnh hơn xưa. Cho nên thiền viện có một số người chịu tu tới ảnh hưởng cho nhau là tốt.
Người tu thiền khi mổ xẻ được tiếp máu như vậy có ảnh hưởng gì về điển quan của người đó hay không?
Máu là điện năng trong cơ tạng, mà nếu mổ xẻ mất máu và đổi máu mới thì tâm hồn nó cũng có phần thay đổi. Sự luân lưu nó không có liên hệ với tự nhiên nhiều hơn.
Thưa thầy, tại sao mình phải hành thiền vào từ lúc nửa đêm nhờ chỉ trí?
Cái đó là bởi vì suốt ngày chúng ta nó lao động lo làm ăn ngồi chưa chưa nọ bận rộn vì hoàn cảnh, vì cái nhiệt của mọi người, cho nên tối ăn uống ngồi chưa chưa nọ nó ứ động. Thì cái giờ đó cái gì nó cũng giải hết rồi, nó được thanh nhẹ. Thì cái giờ đó là cái giờ lý tâm, cái hồn ta thế khác, cho nên trong cái giờ ngủ đó người ta hay nằm chiêm bao này cái nọ. Thì mình muốn cái cơ hội đó để dẫn tiến nhiều vạn linh, thực phẩm chúng ta ăn cũng là vạn linh chất tập, người ta dẫn tiến đi tới thân nhẹ. Và con hồn muốn cái cơ hội đó đi ra nhẹ hơn, khỏi bị trì trệ, khỏi bị bám đi bởi của cái hồn ta. Cho nên còn bây giờ nếu những người nào tùy theo cái nghiệp của họ, nhịp nhẹ họ cả ngày tu cũng được, những nhịp nặng bây giờ mà muốn tu cũng tu không được, phải lo làm lệnh những đứa con. Thì bây giờ nghe trong cái giờ làm mà mình ý thức được cái Nam Mô Di Đà Phật thì mình cứ dồn thẳng tất cả đều là nằm trong nguyên căn của Nam Mô Di Đà Phật để mình giảng giải, thì mình cũng phải lạc hạnh trong lúc mình làm việc.
Thầy, chị giờ
tỉnh trí
là chị giờ nào?
Thì nó là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ là giờ tỉnh trí rồi.
Thầy, thầy hiểu con ngày như ngoài giờ tỉnh trí đó thì phải là như thế?
Không sao. Ăn thua cái tâm và cái ý chí của mình thôi, không có hại. Nhưng mà những người như là ăn nhiều và này chưa thế nọ hay lấy giờ tỉnh trí nên nó giải cho nó, bởi vì tìm ra một cái phương tiện để giúp đỡ con người. Trong lúc nó động loạn, rồi nó ăn no quá, rồi nó thiền, thiền không được lâu. Rồi muốn thiền lâu thì lấy cái dụng tâm trí nó tốt hơn. Nhưng mà nhiều người làm được, và nhiều người không làm được. Không làm được họ làm những cái việc nào mà họ thích làm. Rồi lần lần họ sẽ trở lại cái dụng tâm trí, mọi người tâm trí để lại sự thông minh với con người. Hội tụ cái thần thức thôi. Cho nên những cái phú lâm chạy này khi tôi nào học võ, học nội công rồi học những gì vậy, giờ tí ngồi thiền. Như vũ trụ hả? Như vũ trụ tâm hả?
Thôi thôi, đây là cái giờ tí mà chúng ta quan trọng trong cái pháp môn thiền
hả? Mà nó đơn lại thông minh. Không phải là đối với những người thiền, mà những người làm chính trị rồi này khi tôi nào cách mạng rồi mới đơn hơn ngồi suy nghĩ cho học những gì vậy, cái gì. Không giờ phải ngồi để suy nghĩ, để suy nghĩ ra việc gì không? Không chỉ giờ đó mà chứng minh sự giao cảm với cả con vũ trụ và nó đem lại sự thanh minh thanh nhẹ cho con người.
Thưa thầy, tại sao phải soi hồn, pháp luân và thiền định?
Soi hồn là làm cho ổn định cái thần kinh khối óc của chúng ta. Khi chúng ta sơ sanh giáng xuống thế gian là chúng ta ngây thơ, quy nguyên, thanh thản, nhẹ nhàng. Và bây giờ chúng ta sống được cảnh đời nó lôi cuốn chúng ta và nó làm nhiễu động những cái thần kinh chúng ta càng ngày càng suy yếu. Thì cái chấn động lực chúng ta nó suy kém, cho nên phải gom lại để cái chấn động lực nó mạnh. Thì lúc đó cái hào quang chúng ta sáng suốt và nó ổn định hơn. Và nó càng ngày càng quên tất cả thế sự, nó trở về cái tinh tấn trong lúc sơ sanh. Thì con người nó tinh tấn. Bởi vì chúng ta làm pháp luân để làm gì? Là hít cái thân khí điển ta càng không vũ trụ để vô hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa này giải thông ngũ tạng ngũ thực. Mà lấy cái gì giải? Lấy cái thân khí điển, lấy sự nhẹ nó giải cái sự nhẹ được. Mà lấy cái nhặn để giải sự nhẹ thì chỉ làm hư thôi, không có tiến được. À, thiền định là chúng ta lắng tâm mọi sự. Ngồi đó chúng ta dỗ ngủ để cho nó thăng ra tùy theo trình độ như hồi nãy đó. Những phần đó nó lọc này kia kia nọ, nó lọc cái sự chưa, rồi nó lắng lại cho thì cái thành quả nó trong cái việc gì nó được thế thôi. Sáng suốt cái chuyện, rốt cuộc là chúng ta tìm cái gì sao? Sáng suốt cái nội thức thân thản, hay là sáng suốt khi nhắm mắt thú mô ni châu, nguyên chuyển trước mặt, nó có gì để sáng suốt khác không? À, cụ thể tìm mỗi khi. Nhưng tìm mỗi tự học này, ta có thấy bọn tự học với người thế gian, chúng ta tu học với giới thiên nhiên đại hợp, hư không đại hợp. Thế đâu tôi học với người thế gian, tôi duy như về biển mà đậm là nó đi tới đâu rồi, người thế gian hay giới học. Cho nên các bạn tu đạo này là đạo tử hoạn, cho nên là thiên nhiên chưa về. Không phải lệ thuộc bởi ông Tám hay người nào. Người bản đạo nào ở thế gian truyền pháp cho người ta cũng không phải là lệ thuộc của họ. Trong cái sự trao đổi hành vi này, các bạn chỉ ngồi với họ thì nào thì họ sẽ sáng suốt nhiều hơn. Các bạn nếu như tôi nhiều thì nào tôi sẽ được sáng suốt nhiều hơn. Thì tôi không ngồi mắt vào bên ta cho nhiều để tôi đem đi đóng góp cho các bạn, tôi sẽ sáng suốt. Tôi hành trước các bạn, mình nhờ các bạn tôi sẽ hành. Cho nên sau này các bạn tu rồi các bạn chỉ cho người khác, người nói các bạn mới được tu, nghe người nói các bạn mới khám phá ra nhiều việc. Nhờ người nói tu hỏi nhiều các bạn mới được thông minh.
Thưa thầy, có phải nhất thiết theo thứ tự khai hồn trước rồi pháp luân theo cùng với thiền định?
Đúng là như vậy. Bởi vì cái bộ đầu chúng luôn mà không bằng lòng tu thì bắt ở dưới tu cũng được hết. Cho nên quan trọng là cái sở bên trên của chấp nhận. À, thường bất chánh là hạ bất giả. Cho nên chúng ta phải cho bên trên đâu đó tinh thần của ở dưới. Cho nên khi con người sống trong cái thể xác tham dục, mà cái dục nó là đòi hỏi vô cùng, nó cũng mạnh như là hào quang của Thượng Đế trên thế gian. Nhưng mà cái dục nó tới với các bạn là các bạn không chịu được. Sao? Nhưng mà các bạn không bắt thiên nhiên khai triển, làm sao cái dục nó dục được? Thiên nhiên khai triển, mở đầu khai triển, thì nó có dục nó tiến thẳng lên trên, nó dục như là tiến thẳng lên trên. Nó mở, thì dục rút lên bên trên, thì các bạn ngồi nè, cái đầu này nó rút nhẹ rồi các con quên cái tình dục. Có, ta thấy cái tình dục nó vô cùng, mạnh vô cùng, nó đâu có chưa tỉnh đấy. Không thua tỉnh đấy.
Thầy thầy, nếu theo pháp luân thiền định không đúng cách, hoặc chưa đúng cách có hại gì không?
Không đúng cách thì đâu có hư là hư ích gì. Bởi vì khi mà người ta nghiên cứu ra là người ta lập lại trật tự để hữu ích trị bệnh. Đối với người tu mới tu là trị bệnh. Trị về cái khối óc nằm loạn điên đảo. Pháp luân cũng là trị về cái ngũ tạng ổn định. Cũng là cái phương thức trị bệnh giai đoạn đầu thôi. Mà nếu làm sai thì đâu có hiệu quả gì mà làm. Nếu làm sai thì vì người ít bên là chán mà bỏ họ nó cái tu. Bắt buộc họ phải bỏ vì không có vừa.
Vậy là
học toàn vô ích. Vô ích, thôi từ khi đâu có học, họ cũng không tu, chứ đâu phải mình sợ họ làm. Họ làm không hữu ích thì họ luyện ngủ, chứ thấy mình nói không tính. Mà thế nào nó làm sai, nó phải chịu. Rồi một ngày nào nó hiểu cái thứ gì người làm sai, rồi trở lại, họ nói tới đây tôi làm sai, chứ không phát mình nó đúng. Nha.
Thật thần thần sao các môn kỳ khác thì chị ương ngồi biết nhà nhìn vào pháp lý vô vi thì chị ương ngồi bán nhà.
Không chỉ chuyên ngồi bán già, ngồi cách nào ngồi cũng được, nhưng mà chức bằng ngồi bổ thận. Còn ngồi trước già thì tốt, cái đó được kiến thức chứ. Còn đi ta ngồi trước già không được, làm sao nó ngồi như tôi ngồi chỉ ngồi bán thôi, tôi đã ngồi trước được, nếu tôi mập. Chưa có bà mập thì bà không được gì tôi ạ.
Cái thầy cho biết thế nào là đạo quý cầu bầy, đạo quý cầu đạo.
Đó. Đạo quý cầu bầy là cái bản thân của chúng ta tham sân si hỷ nộ ai ô dục phong phú. Lười biếng phong phú, chúng ta phải quản lý. Đạo phú. Cái chuyện phong phú nó có thể tai hại của chúng ta phải dọn nó. Đạo quý cầu bầy. Đạo thân cầu đạo là cái xác này không phải là chủ, chỉ có phần thôi. Cho nên cái xác này không quan trọng đối với chúng ta nữa, nó là chỉ phương tiện thôi. Chứ không phải vì cái thể xác này mà khổ sở. Chúng ta để sáng suốt vun bồi cái tâm thức, cho nên chúng ta giải thoát để hóa thân tạo đạo, bỏ cái xác này mà để trở về cái phần hồn căn bản, mới tìm được vun được con đường thành.
Các tu cầu bậc, các thân cầu bậc,
chứ không phải là thích của cho người ta mà chúng ta đắc đạo. Phải hành, phải làm, phải phát triển, phải học, mà lưu ý giữ lại.
Thưa thầy, thiền có làm giảm mất hoặc mất nghị lực hay nói mà trong hồn?
Không có mất nghị lực, thật sự tâm đâu. Sửa mình để ảnh hưởng người khác, tốt lắm. Tâm đấu sao ở đây gì? Muốn người ta, muốn trở lại quân chủ tập tự tốt. Muốn cái xã hội tốt, anh mới đi làm công tự. Nhưng mà căn bản của anh không thật thà thì anh đi dạy ai? Thì phải sửa cho anh thật thà. Anh mới làm. Để cái chân tấn của trời đó vượt qua. Sửa thì thay lại căn bản. Để tiến qua. Cộng đồng nhân sinh xuất phát diệt. Để phật hồn. Đó là căn bản. Vì bạn thích đi. Còn không sửa anh cứ hô hào. Thì khi người này giết người kia, giết người nọ mà anh không sửa nó rất buộc thì anh cũng chết. Anh cứ trông như con nghe nắm bùn những bạn đi trước mà mình bị thô hào lại rồi rốt cuộc mình lầm tội mà thôi. Nhớ như con nội mình thật sự tâm gốc cho xã hội. Sao thật sự tâm gốc cho nhân vật. Người tu nó là thật sự, mà tu được thiên được tất tử á, nó được chứ còn mang dân tu mà thiên thi tu đó cũng không được. Mượn dân để làm bậy không được. Những người đó không có hiệu lực, những người lực hiệu quả gì hết. Bởi vì rất rõ ràng định lực của trời có hiệu quả ra nói có thằng này, không có hiệu quả người ta không có ai nghe. Không cần phải lấy ai là chính. Nếu mà có hiệu quả ra mở miệng một con thằng này, còn không có hiệu quả có nói như người đang biểu cảm. Nếu mà biểu rồi thằng người ta biết kiếm ai kiếm những mấy ông mà nghe nó là ông trời đó.
Thực hành dạy những cái thiền có làm mà trở ngại cho đời chúng gia đình và việc làm cha mẹ và thành con cái không?
Không có gì, mình tốt hơn thường thuộc đúng theo đường lối của tôi, không có làm mà hại nó. Mà họ sửa thì tôi không biết, không bảo đảm. Cái đường lối của tôi, thấy một ngày tôi làm biết được như công việc. Tôi ăn trên cơm thì tôi nhận rất chứng nhận. Một trên cơm tôi ăn tôi làm biết được như công việc thì nhận được. Tính lương thì còn nguyên lương gọi gì từ anh tôi hết đi đó là tốt.
Thầy 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 có phải là một thái độ tiêu cực không?
Không phải tiêu cực, không phải tiêu cực, nhưng mà đi tới sáng suốt vui vẻ hả? Phải mà đừng quán thân ở đâu còn đi. Bởi vì từ cái tâm tối của mình đi ra cái tháng trước đi đạt ra cái tháng trước thì mình rõ ràng hơn những người đang gặp những người tháng trước đó. Thưa
thầy, nhìn hồng danh cha thì hai mở cái gì ở trong bản thể mình?
Nhìn hồng danh cha là để mình biết rằng mình nguyên lai bởi cha, nguyên lai bởi đấng tạo hóa, nguyên lai bởi hào quang vô cùng vậy. Chúng ta là hào quang.
Thưa thầy, con muốn thượng kiến. Thưa thầy, để cho con
thắc. Thượng kiến phải hiểu tại sao tôi thượng kiến. Vì tôi lòng tôn kính trời Phật. Tôi muốn có cái tình thương giáng lâm trong gia đình tôi. Tôi muốn trời Phật chính tâm cho cái hạnh tu tôi càng ngày càng được phát triển. Tôi phải hiểu tại sao tôi mới đặt kiến bộ vi. Không phải hỏi cái mình cái vô ích. Đặt mà không hiểu. Tôi lại để làm gì? Tôi lại trời Phật, tôi lại chân lý, tôi không lại người phàm. Và để sửa cái tâm tự ái của tôi ngăn cách giữa trời Phật và tôi. Tại con người, tại sao ngăn cách giữa trời Phật là tại vì tự ái.
không chịu hạ mình để tiến hóa, thành ra mới xa cách trời Phật. Chứ trời Phật từ con người buông bỏ nghiệp tâm mới thành Phật, thì mình không nên xa cách trời Phật. Mình vun bồi tự ái là xa cách trời Phật. Càng vun bồi tự ái thì càng xa cách trời Phật. Kể cả thiên liên cha mẹ ông bà mình cũng xa cách luôn. Nên người tu phải lạy kiến vô vi để dẹp tự ái. Càng dẹp tự ái thì càng có cơ hội phát triển tâm từ bi của chính mình. Nhịn nhục là phát triển tâm từ bi đó. Thì muốn đặt kiến vô vi thì trong hội nào cũng có chỉ hết. Có cách thức làm sao làm sao. Để anh em hội tụ lại hướng thượng và cầu xin cho gia can được bình an, tu hành tinh tấn, nghe không?
Lúc Thầy thượng kính, để khấn thưa Thầy.
Được chứ. Có tâm hướng thượng thì có chư Phật chiếu cho không có lo.
Con có kiến vô vi, nhưng mà con dọn nhà đi 3-4 năm, con trở lại. Con có phải là
giữ
kiến vô vi trở lại?
Thì cái giữ kiến đó mình cũng phải lại đều, thì cái kiến tự nhiên nó có hiệu lực. Còn đặt cái kiến mà không có tâm thì cái kiến nó không có giá trị. Cũng như người ta thờ hình Phật mà không có tâm thì cái hình Phật đó cũng gỗ thôi. Có giá trị, có tâm nhưng có giá trị.
Vì ở vậy là con khỏi có phải là giữ kiến trở lại?
Hỏi con có tâm con quỳ lại thì tự nhiên bề trên ta chính tâm cho con. Cái chuyện nhịn nhục thì có, bề trên chính. Lợi dụng nghiên kiến đó để đuổi tà là trật được. Tu còn ác. Tu phải dấn thân nhịn nhục, phát triển tâm tự bi là đúng.
Còn có khi con thấy con được chuyển qua. Chẳng là ra kiến vô vi, nghĩa là khi mà có tâm đó thì muốn kiến gì nào cũng được, hay là phải đợi như thế này.
Có chuyện gì mình kính mến cũng như mình nha. Bên này dỗ Phật thì tôi cúng Phật, tâm tôi hướng về thẳng được, thưởng hướng thẳng về Phật. Với Quan Âm tôi hướng về Quan Âm với cái thật tâm, chứ không phải xảo trá bằng bọt cưa này kia nghe nọ, không có làm gì xảo trá nữa, thật tâm thật tình. Xem nên mình sơ hồn là thấp nhang.
Cái kiến này thế nào? Đối diện như thế nào?
Không phải. Kiến nào mà có ánh sáng chiếu vô được, mình nghĩ chuyện trên trời đâu, ngủ chuyện thế gian đâu. Có ánh sáng chiếu vô là được. Ánh sáng để chi? Để hình ma quỷ nó không có tá túc được. Có ánh sáng là được. Còn hướng mình thiền là phải hướng nó. Bằng đạo vô vi là thảo thật lắm. Đâu có gì mà không ăn, ăn túc lúa hết. Nó khỏe mạnh là cái gì nó cũng ăn à. Còn cái cúng là cái tâm thành của con. Hướng về người nào người đó nhận thôi. Còn cái đồ vật là không có ăn chung. Bạn đạo vô vi nó có pháp luân thường chuyển, ăn gì giải hết à, ma không ở trong bụng nó được đâu. Mới vừa nói ra bây giờ có người đang chờ chị Minh cúng dỗ đem tránh đem bánh trái nó ăn nè. Bây giờ có cái bàn thờ tổ tiên rồi đã trợ Phật, bây giờ mình tu tất cả cái nào chánh đi chung một đường có thể hướng về đó. Khi mình lại kiến vô vi là mình thờ tất cả. Càng ngày nó đơn giản, càng minh chánh hơn, càng phức tạp. Nó càng lệ thuộc và không có minh chánh.
Trên kiến vô vi nên để bông cắt hay là bông trong chậu? Bông cắn, bông mà cắt ra rồi hay là bông để trong chậu có đất được không?
bông cắt ra cũng được nhiều trắng, màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết vậy thôi.
Rồi bông để trong chậu có được không này?
Cũng được. Trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết mà thôi.
Lúc lại kiến vô vi, lúc cúi xuống thở ra, lúc đứng lên thở vô, hít vô, thấy có đúng không?
Có chỉ rõ ràng đó. Hít thở bình thường mà lại cũng được vậy, đâu cần phải hít vô thở ra gì nữa. Làm quá bận rộn, bình thường cúng lạy là tự nhiên nó giải, quỳ lạy là nó giải ra, giải từ bộ đầu nó giải ra. Bạn đạo hãy thêm, chỉ cái này nó sửa qua cái kia, chỉ cái kia nó sửa qua cái nọ, lái thét hư hết trời.
Lúc lạy kiến, có người còn ngồi thiền hoặc có trẻ em ở đó, như thầy đã trả lời, rất tốt cho sức khỏe cho người lạy kiến, nhưng có hại hay ảnh hưởng cho các người ngồi thiền hay cho trẻ em ở đó như phúc trượt của người xả trượt không?
Chứ mình lạy là mình giải ra, nhưng mà trẻ em nó ở đó không có lợi lộc gì, nó cũng hành giải thì nó được. Còn không nó lẫn quẩn đó là không tốt. Thì mình giải trượt, tuổi trẻ nó dễ hút trượt lắm. Nó có biết gì đâu, nó nhẹ nhàng.
Thượng kiến ngày nào cũng được hay phải bắt buộc đúng ngày rằm mùng 1?
Chúng ta người Việt Nam thượng trời Phật trong những ngày trong lành. Thì cái tập tục đó chúng ta nên giữ. Khi chúng ta thượng kiến, tâm thức chúng ta nên đem bữa nay là ngày rằm, ai cũng cung trời Phật, hướng về cõi thanh nhẹ mà xây. Đó là tốt. Cho nên chọn ngày rằm, ngày mùng 1 là ngày thanh nhẹ của trời Phật mà ta rồi.
Kính thưa Đức Thầy, sau này chúng con có dọn về nhà khác, thì nếu sau này chúng con có muốn thay đổi cái kính vô vi, một hình thức mới của kính vô vi, thì chúng con có thể đổi cái kính vô vi được hay không?
Kiến vô vi là miếng kiến ở thế gian làm cho kiểu như cái luồng điển trắng đã ở bên trên, không phải ở dưới. Thực tế như vậy. Miếng kiến vô vi không phải là miếng kiến, nhưng mà cần cái luồng điển trắng ở bên trên chiếu sáng. Thì đó là không tà khí xâm nhập.
Dạ, con hiểu, nhưng mà rốt cuộc câu trả lời của Đức Thầy là con có đổi được không?
Đâu có gì đổi. Miếng kiến ở thế gian là chế ra để hấp thụ ánh sáng của về trên mới chuyển điện xuống độ được gia càng. Có người làm việc chứ không phải để đó mà không có người làm việc. Kiểu nào cũng được mà nghĩa là có miếng kiến là được.
Sức ảnh hưởng của luồng điện từ ái, mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điện từ ái đó phóng ra và cứu độ. Ngay những người ở Gia Ca, bạn bè tới chơi cũng vậy, mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao? Cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương, mà đối phương đang bị kẹt cái vụ đó, thì nó phản ảnh lại cái thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói, quá, ông biết chuyện tôi hết, tình trạng tôi nên vậy cho nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nói là tôi tu rồi tôi lo, người ta tới người ta hỏi tôi không biết cách đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi chẳng. Bởi vì mỗi đêm mình mỗi chùi cái minh cảnh đài mình, cái kiến của mình càng ngày càng sáng suốt, thì họ tới tự nhiên. Cho nên tôi đã nói rằng có nhiều người khi không đứng ngồi đó, có bạn tới thấy sao nó buồn quá, tôi đang vui mà thấy ông tới tôi cảm thấy tôi buồn thiệt buồn, rồi mình mới lấy cái chuyện buồn ra mình nói, thế là ông nó buồn rồi ông mới yêu cầu mình giải. Rồi mình đứng ngồi vậy thấy vui vẻ, mới thấy một bên này nó nặng. Tôi mà đúng rồi thì tự nhiên không cần phải là tôi bấm độn rồi chứ, cái tay này sao nó đau? Mình hỏi, tay của chị sao nó nặng vậy? Quả, làm sao ông biết bệnh tôi? Rồi từ đó nó nói ra. Cái kiến mà, cho nên tôi cho các bạn thờ cái kiến vô vi, là các bạn đang làm cái kiến vô vi trong này. Mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là chỗ nào nó cũng chùi trong sạch hết. Rồi cái ngồi đó cái nó phản ảnh. Hồi nào giờ không biết làm thầy bói mà sao nói đâu trúng đó. Sợ. Về sợ. Không biết phải không? Ông đúng phục mình quá. Mình có tu gì đâu. Có tụng kinh có làm gì. Kỳ thật là mình làm rất nhiều. Mình tu rất nhiều. Các bạn làm pháp luân thường chuyển là tu rất nhiều. Nhiều hơn người tụng kinh xài phí. Xài phí nghĩa là nói là ai à, mất không mất khí, mất nguyên khí. Cho nên những người đó tôi tới già rồi yêu lắm, cho hơi nó yêu. Mà khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa như ở Úc Châu, có người tu 40 năm. Bây giờ qua tu vô vi họ thấy họ mạnh. Vậy họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ rất cố công. Họ niệm cho Phật chính hả? Nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu.
Dạ thưa thầy, các thầy, ở nhà con thì con thờ tượng Phật Bà Quan Âm với Trân, con thờ ông Quan Âm, thờ thần thầy cũng thứ. Thưa thầy, nếu Trân con ngủ không tiếng ma, thì dạy con cách nào thờ như vậy mà đừng làm sao cho đừng có tiếng ma, hay là con phải dẹp mà bằng cách nào con sợ tội, sợ bị báo hả?
Thấy ma không thấy ma là do tâm chịu, mà lúc khi thờ Quan Âm là phù hộ cho chị bình an, thấy chưa? Chị không thấy rằng tôi thờ Quan Âm mà tôi sẽ bác ai từ bi như Ngài. Chị không có cái đó. Thành ra con ma nó ngự nó điều khiển chị. Thờ Quan Thánh cũng vậy. À, thờ thần tài cũng vậy. Nó muốn tiền khi không không làm mà nó chạy vô cho mình. Mua lottery cái đó trúng liền. Muốn cái đó mới thờ thần tài. Bây giờ dẹp đi. Đem tất cả chư vị đó trong tâm. Thần tài muốn cái gì? Muốn khu vực đó được bình an, muốn mọi người phải giữ luật pháp của ông trời là thằng tài đó.
Đó tự tu tự tiến. Quan Thánh muốn gì? Muốn người không còn sự báo thù, người phải thực hiện trung nghĩa. Thấy chưa? À, Quan Âm muốn gì? Muốn cứu độ chúng sanh, hy sinh tánh mạng, hy sinh tất cả để thực hiện chữ hiếu. Trước khi cha, vua cha chưa chết. Thấy chưa? Cho nên chị phải hiểu sâu cái chân lý. Thờ Thích Ca là cái gì? Một vị đại dũng à, thích tâm đại dũng, làm một việc cho tất cả mọi việc là Đức Thích Ca. Đem cái xác thân phàm này ra tu thử thách với trời Phật để tiến hóa, ma quỷ cũng phải kinh phục. Thì tâm thân chúng ta phải thực hành như Ngài, ý chí chúng ta phải thực hành như Ngài, thì cái đạo hạnh nó sẽ tràn ngập trong nhà, thì không còn ma quỷ cho tâm chị mà thôi. Rồi bây giờ chị muốn dẹp tất cả cái đó, chị đặt niên kiến vô vi ngày rằm mùng 1 mời Quan Thanh Đế Vương. Như đây có niên kiến vô vi, chị hỏi bạn đạo chỉ cho, nhờ bạn đạo tới thiền và chỉ cái cách cho chị. Mỗi ngày chị thành tâm đứng trước kiến đó, tưởng tới Quan Thanh Đế Vương và hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn là cái từ điển của chị, phúc thiện của chị, hướng thượng cái luồng điển chị truyền cảm vô trong cái niên kiến đó, thì càng ngày nó càng mạnh. Gia can chị, mọi người chỉ đứng nguyện thức kiến đó thì càng mạnh, thì thành một cái lực lượng đó, nó sẽ giữ nhà giữ cửa trong sự thanh cao đại nghĩa, chứ không có làm bậy. Thì phải tự mình hy sinh tánh hơi thư tật xấu, đừng nghĩ bậy cho người khác, mà tất cả mọi người đều hữu dụng tại thế gian, không người nào không hữu dụng. Cho nên khi chị ngồi trên chiếc xe hơi thì không có con bù lon, con ốc nào mà không xài được hết, tất cả đều là sử dụng được hết. Thì chị nên hòa cảm với các giới, thì luồng điển của chị càng ngày càng thanh nhẹ, gỡ vô trong miếng kiến đó thì cũng như một vị Phật tại gia rồi. Tâm chỉ hướng Phật, hướng này kia kia nọ là luồng điển nó gắn liền ở trong đó. Lúc đó chị mờ ngày dỗ kỵ, mờ ông bà cha mẹ về ngữ đó, cũng làm buổi cơm chay, thành tâm nói chuyện với cái kiến là trên đó ta nhận được hết. Đó, cho nên văn minh nhất và dễ dãi nhất, nhưng mà cũng khó khăn, phải thành tâm thực hành mới có kết quả. Nếu thiếu không có thành tâm mà nói tôi có miếng kiến đó yên, thì người khác người ta mua miếng kiến mấy đồng, người ta để đó đâu, thì tại sao không yên? Tâm người ta không có, cái tâm chỉ có thì tất cả sẽ yên.
Hiểu chưa? Đó.
Cái
cái hình đó là mình đem vô chùa hay là lấy anh con hơ đốt rồi treo qua chơi thôi.
Vậy thì khỏi đốt nhang luôn.
Đốt nhang thì cái tâm chị không kính mà chỉ đốt 1 triệu cây nhang nó ai chứng đâu. Chỉ cho hồn là đốt nhang này nè. Tất cả lực lượng trong này tập trung cho sáng. Đó là đốt nhang dân trời. Thấy không? Cho nên chị không biết thiền á, chị phải làm cái bàn thờ đốt nhang. Để chị có cái tâm niệm của đối với trời Phật. Còn cái này chị biết thiền, biết tu, biết mình có thể trở nên Phật tiên. Mình bỏ nghiệp, bỏ động tìm tịnh. Cho nên mình phải bỏ động tìm tịnh để mình tiến thôi. Thấy không? Còn ôm động để làm gì? Bây giờ chị thờ ông Quan Thánh, chị lo cho ổng rồi. Thấy không? Thờ Quan Âm, chị lo cho bà rồi. Thấy không? Chị thờ ông Thần Tài, lo cho ông Thần Tài. Mà bữa nào khá giả thì cúng nhiều chút, không khá giả thì cúng ít chút. Thì rốt cuộc là chị gạt chị chứ đâu có ông Thần Tài nào ở đó đâu. Chị đâu có tiếp xúc với ông được. Còn cái luồng điển của chị là chị thường trực gỡ vô đó, chị sẽ có thể tiếp xúc cái của chị. Càng ngày càng gia công tu hành thanh tịnh, từ điển càng ngày càng quang khai, thì cái chân luôn luôn trụ trong nhà chị, cái tà nó phải ra. Mà cái tâm chị phải dọn, tâm chị không dọn là cái miếng kiến đó cũng miếng kiến soi mặt thôi. Thấy không?